Chàng rể ma giới, chương 820, khởi đầu chân chính, góc truyện audio.com. Đối mặt với việc đản sinh chế khí tông sư, toàn trường một mảnh vui mừng, chứng kiến một khắc lịch sử này. Đệ nhất chế khí đại sư Bennett hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt như cho tàn ngã xuống đất, vẫn luôn cho rằng TT ma cũng chỉ là trang sức tinh thông, không ngờ là toàn hệ tinh thông. Thắng thua của lần đại tái này, căn bản là không chút nghi ngờ, cho dù là thủ đoạn của Ryzen hay là lực lượng của khế ước, nhân sinh của hắn đã đi đến đoạn cuối cùng. Hiện trường không một ai chú ý tới bộ dạng thảm hại của Bennett, chú ý lực của mọi người đều tập trung đến trên người của TT ma vừa tấn cấp tông sư. Trên mặt TT ma là một mảnh hờ hững, hắn sớm ở trước mặt những người thân như Trần Duệ, Andas, Seri cùng chia sẻ niềm vui, trong lòng lúc này là một mảnh yên tĩnh. Dưới sự chú mục của chúng nhân, TT ma đi tới khu đất phía trước ngay tại khi mọi người cho rằng hắn sẽ nói lên một chút cảm nghĩ gì đó. Trước người TT ma bỗng dưng xuất hiện một cái bàn, phía trên mặt bàn bày đầy các chủng loại thuốc thử cùng dụng cụ, đã có người nhận ra, đây là một đài chế tác dược tề. Mọi người lập tức ý thức được cái gì, trong sát na tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mắt không chuyển nhìn vào chế tác đài kia, đặc biệt là những dược tề đại sư cùng dược tề sư kia. Tay của TT ma đã động không phải rất nhanh, lại rất tự nhiên, nhất cử nhất động, hoàn toàn tự nhiên. Hành gia vừa ra tay, đã biết là có hay không, một loạt những động tác hành vân lưu thủy kia khiến tất cả dược tề đại sư kia không hẹn mà cùng nín thở tập trung vào, chỉ sợ bỏ lỡ qua mỗi một chi tiết, trong đó kể cả Angenhard Gillet vừa giành được quán quân dược tề sư trại lúc trước. Đầu tiên là một bình bạch sắc dược tề, sau đó trong bình bạch sắc dược tề kia tùy ý tăng thêm rất nhiều tài liệu, dựa theo kiến thức thông thường, bạch sắc dược tề đã là hỗn hợp dung dịch đã hình thành kết cấu cuối cùng, cũng là bước cuối cùng của phổ thông dược tề sư, nếu như tiếp tục tăng thêm thành phần, sẽ dẫn đến rối loạn mà hư hại thậm chí là phát nổ. Nhưng mà bình bạch sắc dược tề kết cấu giòn yếu mà mẫn cảm tại trong tay của TT ma giống như một đám bùn nhão, muốn tròn thì tròn muốn dẹp thì dẹp, sau mấy lần lặp đi lặp lại cuối cùng dược tề trong bình chuyển thành hắc sắc. Hắc sắc dược tề, không phải mỗi một bình dược tề thâm sắc hoặc hắc sắc đều có thể xưng là hắc sắc dược tề, nhưng là từ trong tay vị chế khí tông sư này phối chế ra thì sao? Hoặc là nói đây không chỉ là chế khí tông sư. Ba vị giám định đại sư thâm niên đi tới trước đài chế tác dược tề, trọng tài trưởng Pano cầm bình hắc sắc dược tề kia lên, tử tế nhìn một chút, ngoài ra hai vị đại sư lại đổ vào các dụng cụ khác tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đạt thành nhận thức chung, Pano lớn tiếng tuyên bố. Đây à, chân cường thần dược tề đã thất truyền ma giới gần vạn năm. Chân hệ dược tề, đúng là hắc sắc dược tề. Cái này khiến cả nguyên thủ ba đại đế quốc đều động dung, không khí trong cảnh kỹ trường lần nữa sôi trào tới đỉnh điểm, đồng thời tại dược tề học cùng luyện kim học đạt tới cảnh giới tông sư. Không hơn không kém toàn hệ luyện kim tông sư, lại là một màn vĩ đại đủ ghi vào sử sách, loại toàn hệ tông sư như thế này, cho dù là mấy chục vạn năm, đều khó xuất hiện một cái. So sánh với sự chấn động của hai vị nguyên thủ khác, Mechia có vẻ bình tĩnh hơn không ít. TT ma trở thành song hệ tông sư. Góc truyện audio.com, trước đó nàng xác thực không biết, chẳng qua, nếu đã là lão sư của hắn, sáng tạo kỳ tích như thế cũng rất hợp tình hợp lý, dường như sự vật có quan hệ đến hắn đều ít đều nhiều có liên quan đến kỳ tích bao quát cả thảy đọa thiên sứ đế quốc. Tông sư các hạ, trọng tài trưởng Panu lợi dụng ma pháp khuếch âm thanh âm vang vọng khắp toàn trường. Người đã sáng tạo ra một cái kỳ tích vĩ đại, có lời gì muốn nói với toàn chúng nhân toàn trường không? Những người xem đang phấn khởi dồn dập yên tĩnh lại tưởng nghe một chút cảm nghĩ của vị tông sư này. TT ma sâu sắc nhìn Panu một cái. Ta mượn một câu nói của Saka đại sư, trận so đấu này còn không có hết. Panu lộ ra thần sắc khó hiểu. Đây là ý tứ gì? Người so với ta càng rõ hơn. TT ma lạnh lùng nhìn hắn, trọng tài trưởng đại nhân, hoặc giả nên đổi một cái xưng hô khác. Ồ, trong mắt của Panu lóe ra quang mang kỳ dị, chẳng qua chỉ có một con mắt khác hiện vẻ ảm đạm vô quang, thanh âm cũng biến thành khàn khàn. Đạo cụ ngụy trang của ta đã đạt tới trình độ chuẩn thần khí, cho dù là nguyên thủ tam đại đế quốc kia cũng không có phát hiện ra dị trạng, ngươi làm cách nào mà nhận ra ta? Ánh mắt năm đó lúc ngươi dẫn dụ lão sư Florence của ta quyết đấu, cũng đồng dạng là loại ánh mắt này, tràn đầy vẻ tàn nhẫn và hưng phấn. Trong mắt TT ma lộ ra vẻ mỉa mai cùng hận ý. Ý đồ của ngươi rất đơn giản, hiện tại đẩy ta lên càng cao, một lát liền té càng đau. Ta nói không sai chứ Panu không, Panu giả mạo, San Man. Đối với quan chúng trong cảnh kỹ trường mà nói, danh tự San Man này phi thường xa lạ, chỉ có những vị dược tề đại sư thâm niên kia mơ hồ nhớ tới cái gì đó nhưng những người xem đều nghe được rõ ràng, trọng tài trưởng Panu không ngờ là do một thằng cha tên San Man nào đó giả mạo mà người này lại muốn gây bất lợi đối với vị tông sư kia. Ha ha, Panu cất tiếng cười khàn khàn khó nghe. Tetema, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, ngươi mạnh hơn lão sư của ngươi rất nhiều, không ngờ có thể đi tới bước này, toàn hệ tông sư. Đáng tiếc là ngươi đã không có tư cách chính thức cùng ta so đấu. Ta sẽ án chiếu theo quy tắc của Lạc Ấn trước thu gặt sinh mạng tên đệ tử tâm ái kia của ngươi. Sau đó, nếu như ngươi muốn báo thù, không ngại cùng ta cực mệnh một lần, ta sẽ tại ngay trước mặt của tất cả mọi người, lấy kỹ nghệ mà ngươi am hiểu nhất đánh bại ngươi, giẫm cái chức vị toàn năng tông sư như ngươi dưới chân. Ta muốn cho toàn ma giới biết ai mới thật sự là tông sư cường đại nhất. Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ, San Man muốn khiêu chiến tông sư San Man cùng đệ tử của hắn. Mà từ khẩu khí đối thoại của song phương mà xem, người này giống như cũng là một vị tông sư thực lực mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một tin tức càng thêm chấn động, ma giới gần vạn năm nay không có xuất hiện qua một vị tông sư nào, không ngờ một lần lại xuất hiện tới hai cái. Người rất nhanh sẽ có được đáp án. Tetema thể hiện sự tự tin cường đại. Hừ, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng tiến tới cánh cửa tông sư cấp mà thôi, không ngờ lòng tin liền bành trướng một cách mù quáng như thế. Ta sẽ khiến ngươi từ trên cao triệt để rơi xuống, chẳng qua ta muốn giải quyết thằng nhỏ tiếp thụ Lạc Ấn kia trước đã. Chẳng lẽ hắn đã lựa chọn cách chạy trốn ngu xuẩn, ngươi không nói cho đệ tử của ngươi hay trốn tránh sẽ bị Lạc Ấn trực tiếp phán quyết thua cuộc phải chịu trừng phạt. Ta đến giờ vẫn luôn ở một chỗ này, một thanh âm vang, gocchuyenaudio.com. Lên, chỉ là mắt ngươi chắc có vấn đề, đến bây giờ vẫn không có phát hiện ra mà thôi. Ồ, ta đã quên, ngươi có một con mắt bị mù, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại 9.000 năm trước do chính Rosen tông sư tự tay lấy xuống. Đáng tiếc do tông sư đại nhân lọt vào ám toán hao hết sinh mạng, cũng chỉ khiến cho một tên đệ tử vong ân phụ nghĩa nào đó mù một con mắt. San Man quay đầu lại, liền nhìn thấy vị giám định đại sư bên cạnh đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, hóa thành một người khoác áo choàng đeo mặt nạ. Đài khách quý, trong mắt đám người Athena sáng ngời, Độc Long đại gia hưng phấn mà uống một ngụm rượu. Ha ha, lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn, thằng khốn giảo hoạt kia cuối cùng cũng xuất hiện. Hắc Long tiểu thư chính đang vùi đầu ăn vụng, nhanh chóng nhét thức ăn ngon do Alice đem đến vào trong miệng, nghe thấy thế, liền ngẩng đầu lên trong miệng mơ hồ hỏi. Lão bản, vừa ngẩng đầu, một miếng thịt nướng bên cạnh liền bị một cái tay nửa trong suốt vô thanh vô tức mò mất một nửa. Người mới là thằng khốn giảo hoạt. Alice đoạt lấy một đĩa cánh nướng cùng một đĩa thịt kho trước mặt Paliuka, rất nghĩa khí đưa cho Olivia, được Hắc Long tiểu thư tôn sùng là người tốt nhất trong ngày. Tổn thất của Độc Long đại gia không dừng ở đó, vừa mới phân thần, một đĩa cá viên chiên khác lại bị nửa cái tay trong suốt sờ mất mấy cái. Đâu chỉ là giảo hoạt cùng khốn nạn, lại còn thêm cả âm hiểm và ti bỉ nữa chứ. Mắng chửi chính là vị nhân ngư tiểu công chúa độc mồm độc miệng không tình nguyện bị bạn tốt thiếu nữ Naga kéo vào đoàn thân hữu. Đâu chỉ thi bị âm hiểm, lại còn thêm háo sắc vô sỉ, còn có rất nhiều từ ngữ yêu mỹ khác đầy mắt đố kỵ chính là điệt nhi tiểu nhân, nhưng vị phu nhân đố kỵ vương tộc kia của hắn trái lại cười lạnh một tiếng. Muốn thêm một câu tứ xứ câu dẫn nữ nhân nữa hay không? Thời gian cụ thể là trạng vạng hôm qua, địa điểm là từ quán Lôi Lan. Điệt nhi tiểu nhân nhất thời tắt điện, cái tin tức này hẳn là do cô mụ đại nhân trưởng khống tình báo tiết lộ cho cháu dâu kiêm cấp dưới trong tổ chức tình báo, đáng tiếc chú ý lực của cô mụ đại nhân lúc này hoàn toàn tại trên thân người tên mặc áo choàng trong chàng kia, hoàn toàn không nhìn đến vẻ u oán trong mắt của điệt nhi. Các ngươi sao một chút đều không lo lắng cho Trần Duệ đại nhân? Naga thiếu nữ rụt rè hỏi một câu. Loại tai họa này không đáng được lo lắng, đặc biệt là dưới tình huống đã nằm trong sắp đặt tỉ mỉ của hắn. Người đáng được thông cảm ngược lại nên là tên San Man kia, đâu đâu cái tên hỗn đản nhà ngươi. Câu cuối cùng, hiển nhiên là nói với nửa cái tay trong suốt bị Độc Long đại gia bắt ngay tại hiện trường. Trong cảnh kỹ trường, trên mặt San Man đều là vẻ kinh ngạc, tuy người trước mắt mang theo mặt nạ không thể thấy rõ diện mạo nhưng cái loại quy tắc khí thức quen thuộc này hắn vẫn không nhầm được chính là người có được một nửa Lạc Ấn khác. Danh tự của tông sư Rosen khiến rất nhiều luyện kim đại sư biết rõ điển cố lịch sử đều hiểu ra. Người tên San Man này không ngờ lại chính là tên đệ tử phản nghịch tại 9.000 năm trước sát hại ân sư lần trốn đến bây giờ. Hắn còn sống, sống hơn 9.000 năm. Arthur, vì sao ngươi có thể che giấu được khí tức của Lạc Ấn? San Man kinh ngạc hỏi, bởi vì Lạc Ấn có thể cảm ứng lẫn nhau. Tên đệ tử này của Tetema đến bây giờ vẫn luôn ẩn núp tại bên cạnh hắn, không ngờ hắn lại không chút phát hiện. Bất đồng cùng sự, gocchuyenaudio.com. Kinh ngạc của San Man, quan chúng trong cảnh kỹ trường kinh ngạc trình vì xưng hô của San Man đối với người áo choàng. Trước kia lúc người áo choàng xuất hiện, loại trang phục này khiến rất nhiều người liên tưởng đến vị vương phu điện hạ vừa kết hôn với nữ hoàng bệ hạ không lâu kia, nhưng một câu nói kia của Salman càng khiến mọi người kinh ngạc, trực tiếp nói lên thân phận chân chính của người áo choàng Arthur. Có thể trở thành đệ tử của toàn hệ tông sư Tetema, có thể có được tư cách cùng Salman một tông sư khác so đấu và lại còn có cái tên Arthur, vậy thì chỉ có thể là một người ngôi sao lộng lẫy từng xuất hiện tại chế khí sư trại âm ảnh đế quốc, thiên tài đại sư tinh thông tam hệ. Không chỉ là những người khác, ngay cả những đại sư như Anderson cùng Ramenick của âm ảnh đế quốc đều lộ ra thần sắc khó tin. Arthur mất tích nhiều năm không có bất kỳ lý do gì, không ngờ lại xuất hiện. Arthur chính là danh tự lúc trước Trần Duệ dùng để tiếp thụ lạc ấn. Salman đã khôi phục hình dáng độc nhãn đại ác ma, Trần Duệ nhàn nhạt đáp một câu. Chỉ là thí nghiệm đối với việc sử dụng một loại lực lượng mà thôi, như ý nguyện của ngươi, hôm nay sẽ kết thúc đoạn ân oán kéo dài vạn năm này, ta sẽ dùng sinh mạng của ngươi tế điện anh linh hai vị tông sư cùng những người thừa kế khác. Đồ ngu không biết tự lượng sức mình, Salman đã khôi phục lại bình tĩnh, ngươi còn không rõ ràng chênh lệch thực lực của chúng ta sao? Đổi lại là lão sư của ngươi, còn có thể miễn cưỡng khiến ta trọng thị một chút. Ít nói lời thừa, Trần Duệ không đổi sắc mặt, nghênh tiếp ánh mắt âm độc của Salman. Quyết đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Cách chương.